This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường và qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng. Trong một ngày âm u, báo hiện sẽ có những cái cơn mưa xảy đến trong vùng Dallas, Fort Worth này. Trên đó có mưa chưa Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600. Cảm ơn Hoàng Tiến Dũng rất là khỏe, và mưa hiện tại bây giờ thì nó rớt xuống rồi nó ngưng, nó rớt xuống rồi nó ngưng, thì bây giờ nó ngưng rồi.
Y chang vậy thôi thưa quý vị, cũng như là Tiến Dũng trên đường đi làm thì cũng giống như vậy đó quý vị, giống như con tắc kè con nó đái vậy.
Thôi nó đi đái kiểu nó tè thôi.
Tè à, nhưng mà chắc chắn là ngày hôm nay có những cái trận mưa nhỏ, có những cái trận mưa lớn trong suốt ngày. Thưa quý vị, ở rất là nhiều nơi trong toàn vùng Dallas Fort Worth của chúng ta, nếu mà quý vị nhìn trên TV, quý vị sẽ thấy được những cái trận mưa nó cứ dày hết chỗ này chỗ kia, hết chỗ kia chỗ nọ, nhưng mà bầu trời thì cũng sẽ có rất là nhiều mù lắm, mây đen vần vũ cả cái bầu trời của Dallas trong ngày hôm nay cũng như là ngày mai ha Tiến Dũng ha.
Dạ đúng là như vậy, bởi vì thế thì thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng giống như vậy quý vị.
Oh yeah.
Trường xanh của đỏ bất thường ha. Chợt mưa chợt nắng quý vị. Vâng, buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán nói về technology thì ok, nhưng mà nói về những lĩnh vực khác thì nó không ok, chẳng hạn như là inflation. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán cũng đè nặng trên cái inflation, tức là lạm phát, nó giảm, Dow Jones giảm 179 điểm, hiện tại là 34.199 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 41 điểm, 14.507 điểm, S&P 500 xuống 10 điểm, 4.339 điểm, thì nốt 10 năm là 1.54%. Dầu thô thì sáng hôm nay giảm 61 xu, vẫn còn 80 đồng lên 3 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 15 xu, vàng lên 29 đồng 90 xu, 1.789 đồng 20 xu cho 1 ao vàng. Với lại suất cố định cho 15 năm 2.43, 20 năm 3.06, 30 năm là 3.19. Ở Việt Nam, 1 Mickey mua vào 23.028 đồng, bán là 23.035 đồng. Vàng mua vào 57.150.000 đồng cho một lượng, bán ra 58 triệu chẳng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên, bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay shaking, tức là bị xuống. Về inflation, sáng hôm nay thì Bộ Thương mại cho biết rằng riêng về tháng 9 thì cái inflation đã tăng lên 0.4, xin lỗi, đã tăng lên tiếp tục, và nó làm cho cái sự tiêu xài của người dân có thể sẽ chậm lại trong những ngày sắp tới. Và riêng về tháng 8 lên 0.4%, và tổng số từ đầu năm cho đến nay thì nó lên đến 5.4%, cái thưa vị, cái CPI, tức là Consumer Price Index. Và đây là con số lên trong vòng 17 năm qua, chưa bao giờ nó lên nhiều như vậy, cái thưa vị. Thì họ cho biết rằng, riêng ngay cái thời điểm mà Hoa Kỳ bị rơi vào cái cuộc khủng hoảng tài chính là năm 2008 đó, cũng không có đến nỗi mà lên tệ như vậy, cái thưa vị. Họ cũng cho biết rằng trong cái thời điểm này thì used car và những cái xe mà xe cũ, xe truck, quần áo, giấy máy bay thì nó cool down little bit, nó đi giảm xuống. Còn hotel, giá hotel cũng giảm xuống. Nhưng mà gasoline thì riêng về cái tháng vừa rồi lên 1.2%, tổng số từ đầu năm đến nay lên trên 42%. Rồi thịt thà, rau, củ quả v.v. lên khoảng 10.5%, riêng về thịt bò lên 17.6%. Chú thấy người dân Hoa Kỳ, không phải riêng Hoa Kỳ mà toàn thế giới hiện tại thì đang bị ảnh hưởng rất nặng với hai cái gọi là cái impact. Inflation, tức là lạm phát, chúng ta phải trả thêm. Trước đây ta đi chợ 100 đồng, bây giờ đi 125 đồng, 30 đồng, 40 đồng, 150 luôn. Rồi tiền xăng, đây ta đã 1 đồng 70 xu, 1 đồng 50 xu, bây giờ chúng ta trả gần 3 đồng. Tức là hai cái đó nó ảnh hưởng vào cái túi tiền của người dân, và đặc biệt người dân Hoa Kỳ. Nếu mà ảnh hưởng như vậy thì trong tương lai chúng ta sẽ như thế nào, mình không biết. Tiền lương thì cũng như vậy. Và một bản tin nữa thì rất là sốc, buổi sáng ngày hôm nay nói về Bộ Lao động cũng cho biết ngày hôm qua, họ cũng đã, chiều hôm thứ Ba, tức là hôm qua đó, họ cũng đã release một cái report mà nhiều người cho rằng nó hơi khó chịu. Họ nói rằng trong tháng 8 vừa rồi, 4.300.000 người đã bỏ việc làm, tức là họ quit job. Tại sao trong cái bối cảnh mà trên 10 triệu công việc làm mở cửa ngoài kia mà lại 4 triệu 300 nghìn người lại bỏ việc làm của mình, trong khi Hoa Kỳ là một trong những quốc gia thiếu người làm trầm trọng nhất, tức là bị shortage employee hay là worker, và tại sao người ta lại bỏ việc như vậy? Họ cũng đưa ra cái số chi tiết, 892.000 người worker làm việc trong cái lĩnh vực food service, tức là làm trong nhà hàng, và 721.000 người thì làm việc cho retail workers, chẳng hạn như đứng bán hàng hay là đứng bán cửa tiệm v.v. 534.000 người làm trong healthcare service. Để ý cái này, tại sao healthcare service lại bỏ việc làm? Healthcare là một trong những cái lĩnh vực, một cái sector mà làm ra tiền, mà làm thoải mái, làm vui vẻ. Một cái ngành nghề mà chúng cho rằng gọi là cái white collar, tức là cái cổ áo trắng đó, những người gọi là những người bận áo trắng đó ha. Tại sao lại bỏ việc của mình đến 534.000 người, và họ đưa ra break luôn, tìm đọc luôn cho vị biết. Hiện tại bây giờ, người ta bỏ việc vì mandate vaccinated. À, thì Dũng nghĩ rằng cái healthcare service bắt buộc chích ngừa, họ bỏ việc. Cái thứ hai, child care problem. Cái lĩnh vực thứ hai là họ bị không có người coi con của họ, những cái trường mầm non, trường nhỏ họ không có làm việc trở lại, và những đứa trẻ này không ai coi thì cha mẹ phải ở nhà nghỉ đang coi con. Cái thứ ba là thành phần thứ ba là sợ con Delta variant, tức là những người này đã từng chứng kiến, đã từng witness những cái chết, hay là họ thấy họ đã bệnh rồi, hay gia đình có người bệnh rồi, họ không muốn đi làm, họ ở nhà. Thứ nhất, chính phủ có thể trả tiền cho họ. Thứ hai, chính phủ có thể, hiện tại chính phủ đang suy nghĩ về cái chuyện mà giúp tiền rent cho họ. Mà sáng hôm nay trên truyền thông nói rất nhiều về cái những cái người mà bỏ việc làm đó, họ đã lợi dụng cơ hội này, họ ở nhà để có chính phủ, họ là take advantage this program, nói rất rõ nha, cái này bài viết rất rõ, để mà ở nhà chính phủ sẽ giúp họ trả tiền nhà. Thì cái điều đó nó nằm trong một cái bối cảnh là 4 triệu 300 ngàn người đã bỏ việc vào tháng 8 vừa rồi. Điều này thì Dũng nghĩ rằng rất là tệ, kính thưa quý vị. Trong khi đó, bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà đang nắm giữ đồng cryptocurrency nói chung luôn là đồng tiền ảo, thì chúng ta nên quan tâm đến bản tin này. Đây là bản tin đầu tiên Dũng gửi đến quý vị. Dũng gửi đến rất nhiều bản tin nó nôm na similar giống như bản tin này. Ở bên Los Angeles, có một cặp vợ chồng Eric and Molly. Họ làm chủ khoảng 1.1 triệu giá trị của đồng tiền Bitcoin. Một ngày đẹp trời, họ mở account ra thì chỉ còn có 400 ngàn, mất 700 ngàn. Và họ nói rằng trong vòng 20 phút mà nó lấy đi 21 cái Bitcoin trong 110 cái different transaction. Cái đồng Bitcoin á, ví dụ trị giá bây giờ là 50 ngàn. Thí dụ một đồng Bitcoin trị giá 50 ngàn, để Dũng coi vì bao nhiêu hiện tại bây giờ là cái đồng Bitcoin nó trị giá hiện tại bây giờ là 55.745 đồng. Thì nó transaction nó lấy 20 ngàn, 25 ngàn, nó lấy 110 cái transaction, như vậy nó lấy được 110 cái transaction nó lấy được khoảng 700 ngàn đô la. Và anh này nói rằng anh đã gọi lên cái customer service. Anh nói nó còn tệ hơn chúng ta gọi lên xin tiền food stamp. Tức là họ treat quý vị giống như là nothing. Họ cũng không care luôn. Mất ráng chịu. Chứ cũng đặt một câu hỏi cho quý vị nha. Đặt một câu hỏi quý vị nào mà đang làm chủ cái đồng tiền ảo đó. Một câu hỏi thì quý vị tự hỏi mình. Là tôi có 10 đồng tiền ảo. Một ngày nào đó, cái trường hợp của tôi giống như Eric. Nó còn có 5 đồng. Vậy thì tôi làm sao? Tôi gọi lên ai trả tôi? Tại vì hiện tại bây giờ họ đâu có trách nhiệm với cái người đó. Chúng ta transaction cho gửi tiền lung tung cho nó, ồ này thì bị mất. Who knows? Ai mà biết được. Thì thấy tiền này đó, hoàn toàn nó rất là mong manh, cái tuổi nó rất là mong manh. Và từ năm 2016 cho đến nay, có trên 12.000 người đã file cái complaint to Federal Trade Commission. Đến ngày hôm nay, không một người nào trong đó được giải quyết. Tức là mất là mất. Dễ quá đúng không? Chúng ta thấy tiền này nó dễ mất quá đi. Bỏ trong đó ngày mai mất là coi như chúng ta bó tay, chẳng ai làm gì được hết. Mất easy. Thí dụ chúng ta bỏ tiền vào nhà băng. Thí dụ bỏ 10.000 vào nhà băng hôm nay. Ngày mai 10.000 mất, nhà băng sẽ mở một cuộc điều tra. Investigate. Tiền 10.000 đi đâu? Nếu mà thật sự nhà băng bị sơ sẩy đó, họ sẽ trả lại 100.000 đó, hay là 10.000 đó cho vị. Nếu vị có 100.000, họ trả 100.000. Up to $250,000. Họ có một cái bảo chứng, có một cái insurance rõ ràng, không chạy đi đâu hết. Trong khi đó cái đồng tiền ảo này thì nó mất là nó mất. Nhưng mà Quý vị nhớ ngày 11 tháng 10 vừa rồi, ông James Diamond, ông này là CEO của nhà băng Chase, ông nói là I personally think that Bitcoin is worthless. Tức là ông nói rằng cái đồng tiền ảo này đó, đối với tôi nghĩ đó, không giá trị một xu nào hết đó. Thật sự là như vậy, qua cái bài viết này, qua cái bài báo này, ví dụ thấy là không đến một cent luôn, cái thưa quý vị. Nhưng mà, để Tiến Dũng cũng calm quý vị down là thế này. Nếu quý vị nào mà đã lỡ làm chủ nhiều đồng tiền ảo hay là cryptocurrency đó, thì chúng ta nên bỏ vào cái cold storage. Not wallet, cold storage. Đây là một cái app mới mà chúng ta có thể set cho cái đồng tiền ảo quý vị. Cái cold storage là gì? Cái cold storage là một cái ví dụ giải thích dễ nhất cho vị hiểu. Chúng ta có một cái computer, chúng ta có một sợi dây từ computer vào cái modem, tức là chúng ta có internet đúng không? Và cái internet này chúng ta sẽ liên lạc với thế giới bên ngoài. Chúng ta có thể vào YouTube, có thể vào Google, vào Facebook, vào Yahoo để mà liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng mà cái cold storage này, chúng ta vừa bỏ vô là nó cắt đứt mọi quan hệ hết. Nó cắt đứt mọi quan hệ, nó gần như là nó nằm offline. Thì hacker sẽ không biết chúng ta ở đâu để mà track down. Quý vị hiểu nhiều nói không? Tức là cái cold storage thì khi chúng ta bỏ tiền vào là cái đồng tiền chúng ta nó nằm trong cái thế bị động. Không ai động hết, nó nằm im đó luôn. Tức là nó không có social bên ngoài. Và người ta giống như là trên năm 10, nó núp luôn. Nếu quý vị nào có đồng tiền ảo mà chúng ta làm chủ một số lượng lớn đó, chúng ta nên bỏ vào cái cold storage. Đây là cái mà cách Dũng gửi đến quý vị để giữ an toàn cái đồng tiền ảo. Nhưng mà nhớ một điều nữa, Dũng không khuyến khích, 100% không khuyến khích chúng ta trade đồng tiền ảo, quý vị. Mà tin cuối cùng của sáng hôm nay nói về woman. Wow, bài viết rất là hay. Người phụ nữ trong mắt mọi người thì nghĩ là một người gọi là đảm đang, lo việc nhà, chăm sóc vợ, chăm sóc chồng, chăm sóc con, phải không? Rất là giỏi. Nhưng thật sự ra nếu mà đầu tư rồi, để number one, rất là giỏi, quý vị. 40 basic point. Người phụ nữ, một cái survey 5.200.000 cái account của Fidelity từ năm 2011 đến năm 2020. Và họ cho biết rằng, chứng minh người phụ nữ, phải nói khi mà đã invest rồi đó, là họ là great investor, một người đầu tư hết sảy, hết sảy. Và những phát hiện mới nhất thì họ cho thấy rằng trước đây những cái công ty có nhiều phụ nữ đó cho thấy phụ nữ là vượt trội hơn nam giới về cái chiến lược mua, giữ và bán với cái dạng giao dịch về chứng khoán. Wow, tôi công nhận điều này hay thật. Và extra ngoại trừ nha, ngoại trừ 2/3 trong số họ đó, ngoại trừ họ có một cái extra saving cho cái emergency, outside đó họ còn có thêm nhiều số account khác nhau nữa. Tức là họ có một cái chiến lược. Không phải, người gia đình thì tôi bỏ khoảng 30.000 trong cái saving account để mà emergency fund. No, tôi có 50.000 cho cái tiền này, tôi có 30.000 cho cái tiền này. Tức là họ chia đều ra. 9 trong 10 người phụ nữ, và họ đã qua một cái survey 5.200.000 account, thì họ cho biết rằng họ sẽ bước đi một cái bước tiến mới nữa trong vòng 12 tháng tới. Và họ sẽ lập ra những kế hoạch đầu tư hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà những người này họ không có chơi đồng tiền ảo. không chơi mà rất là ít, quý vị. Rồi, phần nửa số tiền của những người phụ nữ này, họ có 20.000 hoặc là trên nửa trong cái saving account của họ. Và cái percent holding cash on hand để mà đầu tư đó, có nhiều người 50.000, có nhiều người đến cả 100.000, quý vị. Wow! Và những người mà hiện tại cái survey này họ cho biết đó, cái Fidelity Investment đó, thì họ nói rằng vào tháng 7 vừa rồi, họ phỏng vấn khoảng 2.400.000 người trưởng thành 21 tuổi trở lên á, thì họ mới chập chững đi vào cái nghề đầu tư này thôi đó. Khoảng một năm nay, họ đã kiếm được 50.000. Đúng không? Mà Tiến Dũng không có surprise khi mà nói là người phụ nữ có một cái đầu óc đầu tư hay là một cái nhạy bén về cái investment á, Dũng hoàn toàn không có shock hay là không có surprise. Và thật sự Tiến thấy người phụ nữ có những cái đầu tư rất là ngoạn mục. Chẳng hạn như chúng ta thấy cái bà bộ trưởng tài chính của chúng ta hiện tại bây giờ là bà Janet Yellen, quý thưa quý vị. Nên điều không có nghi ngờ về những cái sự mà gọi là đầu tư nhạy bén của người phụ nữ. Vâng, xin trả lời thông tin.
Phụ nữ bây giờ không phải phụ nữ ngày xưa. Phụ nữ ngày xưa theo thời phong kiến đó là dưới bếp thôi, còn phụ nữ bây giờ là như họ đi tới đâu luôn, thưa quý vị, cũng như là Tiến Dũng. Qua những cái câu nói của Tiến Dũng thì quý vị cũng đã thấy rõ, và quý vị cũng nhìn thấy trên thực tế ngoài đời, và nhất là những người một phụ nữ không nhất thiết là phải là phụ nữ Việt Nam, như quý vị thấy cũng bôn ba, cũng bươn chải, cũng tạo dựng cần hơi cho cả gia đình của mình. Rất là quý, rất là trân trọng những người phụ nữ Việt Nam ngay tại xứ người này, mà luôn cả những người phụ nữ bản xứ sống tại đây, sinh đã lớn lên tại đây, thì họ có một cái đầu óc phải gọi là đừng có khinh giờ những cái người phụ nữ ở trên toàn thế giới này thì đúng hơn, thưa quý vị. Bây giờ thì khác rồi, phải không thưa quý vị, về cái vấn đề gọi là cái người phụ nữ này. Đó là một trong những cái sưu tầm rất là hay của cái người phụ nữ mà Tiến Dũng dành cho quý vị. Trở lại thì cái vấn đề mà các bạn đồng tiền ảo cryptocurrency thì quý vị cần lưu ý đến bản tin của Tiến Dũng nha, thưa quý vị ha. Nếu mà quý vị muốn biết thêm, nghe lại cái bản tin này, quý vị có thể lên cái website của Sài Gòn Dallas 1600 AM hay hoặc là Facebook của Tiến Dũng, thì quý vị sẽ thấy lại những cái bản tin trong ngày hôm nay, đúng không Tiến Dũng? Tiến Dũng nào rồi, vậy là Tiến Dũng đã rớt đường live rồi, thưa quý vị. Như vậy là chúng tôi xin cảm ơn Tiến Dũng đã đến với chương trình ngày hôm nay, và không quên chúc cho Tiến Dũng một ngày an lành, và chúng tôi xin hẹn Tiến Dũng trong lần talk show sau. Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày vui.